nó có những cái điều không tốt kia, nhưng mà mình muốn cho hết si mê thì mình làm gì hết si mê? Mình phải học đạo. Bằng cả trong kinh của Phật nói chỉ người ta, chỉ cho mình làm sao mình hết si mê. Để trong kinh này đúng kêu là cái kinh điển của Phật là nó là cái nguồn giáo dục Phật Đà, chứ không có gì đó, nó không có màu nhiệm, nó không có thần tánh gì đó. Nó là nguồn cái giáo dục, mà nguồn giáo dục á là phải học rồi phải áp dụng, giống như ông trời đi học vậy đó, phải học rồi phải biết cách áp dụng, rồi phải phát có cái quan niệm ở trong cái bài học đó. Muốn á, muốn hết cái si mê thì bậc Bồ Tát ở đây á mãi tầm học rộng nè, cứ gieo thêm hột giống Bồ Đề. Tầm học rộng á là học về Tam Tạng kinh điển, kinh luật luận, học cho rộng, học cho hiểu nghĩa lý ở trong kinh, để chỗ nào Đức Phật chỉ rõ cái thật tướng của tất cả những cái gì trước mắt của mình, phải nhìn cho rõ, nhìn cho thấu cái bản chất của nó, nó là thay đổi, nó là không có bền chắc, để làm chi mình hết mê, phải không? Cho nên Bồ Tát, những vị tu sĩ như Bồ Tát lúc nào cũng phải học kinh điển rất là rộng, nó học rộng. Dù gieo học giống Bồ Đề, giống Bồ Đề là gì? Bồ Đề là giác, phải không? Bồ Đề là giác ngộ mà, cho nên lúc nào cũng phải giác ngộ cái này, giác ngộ kia. Mỗi lần rỉnh rang thì ngồi yên lại dưới gốc cây, hoặc trên cái, dưới cái bàn nào đó, hoặc hồi sân cỏ nào đó, hoặc trong phòng, để nghiền ngẫm coi cái bụi cây đó, hoặc là cái bình bông, hoặc là cái nhà, hoặc là gia đình ông này, gia đình bà kia, nó tan nát, nó thay đổi như sao, để mình rõ cái bản chất của nó, để mình hết mê. Có nhiều người họ mê đàn bà, phải không? Họ mê gái, bởi vì họ mê, họ mê vậy đó. Có nhiều người cũng mê vậy, mê thời gian, cái sống với người ta thời gian chừng 20-30 năm, 30-40 năm, rồi bà đó họ cũng coi sao già, phải không? Rồi cũng chia tay đó. Có một cái ông thái tử kia kìa, ông mê vậy nè, ông về thái tử, ông cưới một nàng công chúa đẹp lắm làm vợ. Thì hôm nọ ông đi vô rừng săn bắn á, thì ông gặp một cái người đẹp á, ở trên núi Tuyết Lãnh nó có một cái người đẹp rất là đẹp, rồi gọi là cái nàng á Kinari, nó tên là Kinari, mà nó ở trên cái núi Tuyết Lãnh nó đẹp á, đi săn bắn ở trong rừng tự nhiên gặp nó. Mà cái con nhỏ này á là nó là một cái loài nửa người nửa chim, nó giống như Atula vậy đó, nó đẹp thiệt là đẹp, mà nó cứ bay rồi nó múa, nó bay nó múa, nó hát, nó cười giỡn thì vui lắm. Cái ông vua nó tới gặp kìa thái tử này, mới gặp nó mê quá trời mê vậy đó, mê cái nó đi, nó hát, nó nhảy, nó cười, nó giận tay thái tử rồi đi vậy đó. Rồi nó hát, nó múa, rồi cái nàng á Kinari này á, nó nửa chim mà nửa người á, rồi nó nói cái tiếng rất là liêu lo lạnh lót hay lắm. Cái hoàng tử mê, thái tử mê quá trời, cái nó đi, nó từ từ nó đi vô rừng, nó đi đi đi, cái thái tử có công chúa đi theo đó, mà bỏ xuống ngựa, bỏ hai con ngựa và bắt đầu đi bộ với nó, đi theo nó lên rừng, nó nắm tay đi, nó hái qua, nó đưa, nó hát, nó liếm lò, để tự mê nó đi, đi bỏ luôn vợ, đi đâu đi cũng cỡ là cũng cả tháng trời đi nó. Thì bà công chúa này ở nhà bỏ thì mới dắt con ngựa về, cởi ngựa đi về, dắt con ngựa đi theo đi về. Thì đi về, trên đường về thì đi ngang một cái tịnh thất, một cái đạo tràng đó, gặp một cái vị thiền sư, một cái vị đạo sĩ á, thì bà mới nói với con người, sao mà cái lòng người á hãy thấy người đẹp hơn á. Thái tử đó sống với bà được 19-10 năm rồi, bây giờ tự nhiên gặp cái nàng á Kinari này, nửa người nửa chim quá đẹp, ở trong rừng ở đâu nó hiện ra giống như tiên vậy á, mà nó nhảy nhót múa hát rất là đẹp, vui lắm. Nên thái tử bỏ đi theo nhỏ đó, đi lên núi mất tiêu à. Thì á, công chúa mới trở về thì gặp một cái đạo sĩ, thì đạo sĩ mới giảng cho cái lòng người nó vậy đó. Nếu mà bà lấy chồng mà bà cái tin tưởng chồng bà trung thành với bà từ khi mà như gặp thì không có được, tại cái lòng người đàn ông họ hay mê cái đẹp và si mê, họ không thấy rằng ở trong cái người đàn bà đẹp kia cũng có cái tâm mà vô thường, và nó cũng già vậy, từ từ nó cũng già, họ không thấy được cái đó cho là si mê. Thì sau khi đạo sĩ giảng cho công chúa như vậy, những cái sự vô thường biến dịch của cuộc đời, thì công chúa nói thôi bây giờ á, ngài cho con làm đệ tử của ngài để mà con học đạo. Thì công chúa mới về hoàng cung, xong rồi công chúa hàng ngày cứ tới đây ngồi thiền với đạo sĩ, cởi ngựa tới đây ngồi thiền đạo sĩ. Thì công chúa mới, khi mà con người ta đã giác ngộ rồi ấy, thì con người ta tu quyết tâm lắm. Nên công chúa tu một thời gian như vậy đó, là cũng được 3 tháng vậy. Thì công chúa này mới đắc quả A-la-hán. Đắc quả A-la-hán liền, có thần thông. Tại vì buông xả hết, không có thích gì nữa, tại chồng bỏ vậy theo vậy đó. Sao công chúa nhận ra cuộc đời ấy. Thì sư mới chỉ cho công chúa những cái cây nó thay đổi thế nào, nhà cửa thay đổi tới người thế nào, về lòng người thay đổi thế nào, cảnh vật trong hoàng cung thay đổi thế nào. Vị đạo sĩ này dạy công chúa hết, cho nên công chúa thấy được cái sự bộ mặt thật của thế gian. Thì công chúa buông xả hết và bắt đầu tu thiền. Công chúa tu ngồi nghiền ngẫm lại, bắt đầu buông xả hết cái lòng trống rỗng á, chứng quả là. Thì nói gì lại cái ông thái tử á, ổng đi theo cái nàng Kinari này á, thì một thời gian á, mấy tháng sau đi chơi cái đi vậy đó, rồi ăn ngủ chơi vậy đó. Một ngày nào đó nó đi lên trên núi cao rồi đấy, bắt đầu cái nó lên trên núi cao rồi cái nó không có muốn đi xuống núi cho lại, cái bắt từ rồi nó bay lên, nó bay mất, nó là chim mà cái nàng này nè, nó biến, nó không biến mà nó bay lên trời luôn, nó bay như chim vậy đó, bay lên mất. Cái thái tử còn một mình nè, bắt đầu mới lòng mò đi trở về, cái đi theo nhà dân chúng mới thương thái tử rồi á, thì người ta cũng thấy thái tử người ta giúp cho ăn uống này nọ, bắt đầu từ từ đi về hoàng cung tìm vợ trở lại. Khi mà về hoàng cung biết là công chúa đi học đạo ở đây, thì ông thái tử này về ăn năn sám hối lạy lục quỳ lỵ đó, phải trở về hoàng cung với ổng, nếu mà không á thì ổng bắt tội đó. Thì là công chúa này á, ổng bả nó thành A La Hán rồi. Cái bắt bả bây giờ trở lại ha, bà ghét á, bà bay lên không gian luôn, bà có thành bông mà, cho công chúa liền bay lên không gian. Vậy là hai bà ra bay hết thấy không đó. Vậy cái ông này, hoàng tử này á, sau khi mà bị mất hai bà vợ rồi buồn khổ lắm, không được người đẹp nào hết á, cho nên là ổng mấy giờ ổng buồn khổ vô cùng, bắt đầu ổng lang thang giống như người điên người khùng. Bắt đầu từ đó cuộc đời đau khổ. Vậy cho cái chuyện này muốn nói gì? Tham, phải không? Tham với lại không nhận rõ thực tướng cuộc đời là nó biến dịch. Cái tâm vô thường và cái thân nó cũng biến dịch. Nhưng mà ổng tham, rồi ổng bỏ đi cái con người vợ của ổng để ổng theo cái cô này. Nhưng mà cô này cuối cùng là sao? Nó bị bế tắc cái chỗ nào đường đi đứng bước cái nó chán rồi nó bay lên. Nó là có thằng đó là coi là chim mà, thấy không, cũng bỏ luôn. Vì vậy á, mình ở đời á, mình phải nhìn rõ, làm thì làm, ở thì ở, sống thì sống, nhà cửa xe cộ con cái là mình chỉ sống tạm thôi, khỏi tạm mà. Mình đừng có chắc một cái gì, mình đừng có lý tưởng một cái gì, đừng lý tưởng gì hết á, đâu có cái gì đâu, mình chắc đâu có gì mà thường còn đâu. Thì vào cho chùa chiền hay là Phật kinh điển cũng vậy à. Ngộ lắm. Ba hồi thích tụng kinh này, thấy không? Tụng muốn chết vậy đó. Rồi hết bữa chán kinh đó, rồi tụng kinh khác. Cũng tụng đi hết bữa rồi chán rồi, rồi kinh khác. Tại tụng kinh nào độ thời gian vậy 2-3 tháng tôi thấy nó lâu thành Phật quá, phải không? Cái rồi bỏ, bỏ cái tìm cái kinh khác chắc có lẽ thành Phật, phải không? Tụng kinh khác. Chứ hoài vậy thôi à. Tôi cũng vậy đó. Tôi thì gian tôi thấy có nhiều người niệm Phật ghê lắm, con niệm mà một ngày bao nhiêu thời niệm, ít bữa tự nhiên nó bỏ đi chơi 3-4 tháng vậy, rồi tự nhiên nó sao nó đứt đoạn, giống như cái người mà mài Đức Phật đó, giống như cái người mà mài hai cái cây nó lấy lửa vậy đó, nó mài liên tục có 7-8 tiếng ngồi á thì nó mới sẹt lửa, mài chừng gỡ đâu 15 phút cái nghỉ là cái mai mài nữa 15 phút làm sao mà nó sẹt ra, nó chưa có tới độ mà, thấy không? Cho nên á, Bồ Tát á, giác ngộ được cái si mê này á, nó làm cho con người đi vào cái chu trình lang thang của sự luân hồi. Mà do minh là do không có nhận rõ được cuộc đời vô thường. Vì vậy mà 8 cái điều giác ngộ này á, là điều thứ nhất á, mà quý vị học thông rồi á, thì những cái điều sau á, không bị. Cái pháp của Phật ngộ lắm quý vị à, giống như là cái nhà mà có 8 cửa vậy đó. Quý vị vô một cửa á, vô cửa nào nó cũng tới chánh điện á, phải không? Nội trong 8 cửa mình đi vô chặn cửa thì mình cũng vô nhà. Tại vì nếu mình biết cuộc đời vô thường rồi, cái điều thứ nhất là thế gian vô thường đó, là điều thứ hai là gì? Điều thứ hai là do tham, tại mình không biết vô thường có tham, phải không? Tại mình không biết nó vô thường, mình nó mong cầu. Nếu mình biết vô thường thì tham cũng không có nè, mong cầu cũng không, khi mê cũng đâu có. Cái gì có thấy không? Đó. Rồi đã mình không có, mình không mong cầu, không tham, không si mê hết thì mình đâu có tinh tấn làm gì, tinh tấn để trừ nó làm gì. Cho nên á, Đức Phật á nói mình á, pháp của Phật nó chia là 7-8 món vậy, nhưng mà tu một món à, món nào nó tránh nó tu một cái. Cũng như á, 6 căn của mình đây, mắt này, tay này, mũi này, lưỡi này, thân này, ý nè, thấy không? Ngài A Nan á, sau khi bị Ma Đăng Già nó bắt thì ngài được cứu đem về, thì ngài nói rồi con chưa có thành A La Hán cho nên con mới bị cái pháp thuật của Ma Đăng Già nó làm cho con mê, vậy là con chưa có thành đạo rồi. Bây giờ Đức Thế Tôn làm sao chỉ cho con tu làm sao cho mau mà chứng quả A La Hán, chứ không ấy là không bị bắt nữa. Thì bây giờ Đức Thế Tôn mới làm ơn phước á, chỉ cho con đi, Thế Sư Phụ chỉ cho con cách tu, tu làm sao cho mau thành chánh A La Hán. Thì Đức Phật chỉ ngồi làm thinh nè, chưa trả lời thì 10 phương chư Phật đều tặng hắn lên, thấy không? Thì bắt đầu nơi này A Nan, các ngài đều nói một lượt. Con đường á thành Bồ Đề Niết Bàn á, từ đây mắt tai mũi lưỡi thân ý của ông, và con đường đi đến địa ngục để đi vào luân hồi cũng do từ mắt tai mũi lưỡi của ông, tai mũi lưỡi thân ý của ông. Cái A Nan mới thức tỉnh là nếu tu á, thì tu mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình đây, chứ tu đâu tu bên ngoài. Cho nên ông cứ đem cái lỗ tai đi nghe hết chỗ này chỗ khác rồi nhớ, phải không? Đâu có thành được. Thì vậy mà ông nói bây giờ á, bây giờ con phải tu trong nội 6 căn, nhưng mà 6 cái tu một lượt làm sao tu cho nổi. Đức Phật mới nói không, nội trong 6 cái đây con tu một cái thôi thì 5 cái kia nó sẽ theo. Ví dụ như cái ý của quý vị nè, thương cái bà kia nghèo khổ, muốn giúp đỡ cho bà, thì phải khi mà gặp bà thì quý vị phải nhìn bà bằng cái con mắt làm sao thiện cảm, nghe không? Được chào bả, tôi bác, bác có khỏe không? Là nói cái lời sao? Tử tế, phải không? Thấy không? Còn cái lỗ mũi của mình á, sao? Có hỉnh lên với bà không? Không. Rồi cái miệng mình nó nói rất là dịu dàng, phải không? Cho nên khi mà một cái nó đã tử tế thì những cái kia tử tế theo. Thì còn ở đây á, nội trong 6 căn này thì phải tu một cái thôi. Hoặc là tu về con mắt, hoặc là tu lỗ mũi, hoặc tu cái miệng, hoặc tu về cái thân, hoặc tu về cái ý, phải không? Hoặc tu về lỗ tai. Bây giờ A Nan tu 6 cái một lượt không được, tu 1 cái thôi. Bây giờ Đức Phật nói chứ bây giờ để tôi mời hết các vị Bồ Tát về đây, các vị A La Hán về đây để trình bày cách tu của ta cho ông. Nội 6 căn này nè, để cho ông lựa một cái, thấy không? Ông lựa cái nào dễ thì ông tu, cái nào ông mà ông thích ông tu. Thì ở trong kinh mà Thủ Lăng Nghiêm á, thì ba mấy vị Bồ Tát về trình bày, người thì tu về con mắt á, tu sao sao thì nó được định, nó được cuộc chứng A La Hán. Người tu lỗ tai, người tu cái mắt, cái lưỡi, chỉ có Quan Thế Âm Bồ Tát á, Quan Thế Âm Bồ Tát của mình đây á, thì mới trình bày là tu về cái lỗ tai là nhĩ căn nhiên thông. Nhĩ căn nhiên thông á thì ngài Bồ Tát Quan Thế Âm nó tu về cái lỗ tai thôi. Khi cái lỗ tai nó đã thuần thục rồi thì con mắt, lỗ mũi, lưỡi, thân rồi nó sẽ thuần thục theo. Giống như cái nhà 6 cửa mà mình vô được, mình từ một cửa mà vô thì mình cũng thấy được mình đã giống như mình từ 6 cửa kia vô rồi, chứ gì đó mình đã vô bên trong đứng đợi, phải không? Thì Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát á thì mới nói á, tôi tu từ cái lỗ tai là nhĩ căn duyên thông. Khi mà Bồ Tát nghe một cái tiếng á thì á, Bồ Tát mới nghe là có tiếng, mà không phân tích cái nội dung của cái tiếng kia. Khi Bồ Tát không nghe tiếng thì Bồ Tát nghe đang nghe không tiếng. Cho nên cái nghe đây á, cái biết của lỗ tai á, nghe tiếng và nghe không có tiếng, lúc nào nó cũng hiện hữu hết á. Gì nữa, phải không? Không có tiếng mình nghe không tiếng, còn có tiếng mình nghe có tiếng, rồi lát nó có tiếng mình nghe có tiếng nữa, lúc nào nó cũng nghe không tiếng. Cũng như mình thấy sáng và mình thấy đen tối vậy đó. Mình không thấy sáng thì thấy tối, chứ không phải là không thấy, nhắm mắt lại này thì nó thấy tối chứ sao không thấy. Cho nên nó trong kinh Tụng Nghiêm hay lắm, cao lắm mà rất là hay. Thì sau khi á, khi mình nghe một cái tiếng thì mình biết rằng á, mình đã có cái biết từ cái lỗ tai, vậy cái nghe biết từ cái lỗ tai, nó nghe tiếng và nó nghe không tiếng. Nếu không có tiếng nó cũng vẫn là nghe không tiếng. Như vậy là cái khả năng nghe của nó lúc nào nó cũng có đó, hiểu không? Nó nghe thôi nha, chứ không phải nó phân tích là cái tiếng này tiếng kia tiếng nọ như thế nào, tiếng đó tốt hơn tiếng nọ. Nhưng mà nó nghe là đây là tiếng chó, nó biết tiếng chó, đây là tiếng heo biết tiếng heo, đây là tiếng gà biết tiếng gà, đây là tiếng sấm chớp nó biết vậy thôi. Nó chỉ biết từng tên vậy thôi, nhưng mà nó không phân tích ở bữa nay tiếng sấm chớp này là do hướng đông hướng tây, là do hai cái dọc gì chạm nhau rồi, tại vì nó bắn súng mà. Nó không phân tích gì hết, nó chỉ mới nghe vậy thôi. Thì cái đó mới gọi là tâm giác. Thì ngày đang bắt đầu bỏ đi vô rừng ngồi tu. Ngày đang đi vô rừng ngồi tu, ngày đang tu thì chứng được cái đó, chứng được cái gì tăng. Ngày đang tu cái đó, nhưng mà tu vậy giống khi mà Phật nhập cái bàn ông chơi chứng quả. Cuối cùng là ông bị đuổi ra là mới chịu đi ngồi 3 ngày nữa mới chịu mới được. Cái tu tà tà tại nguồn Phật cái đó, thì tưởng là Phật ít bữa Phật có gì Phật cứu lo gì, thấy không? Mình là cục cưng mà, cho nên cái tu rồi cũng không được. Bởi đây mình phải tự mình hết, mình phải tự mình hết, cho nên á mình phải tu. Bây giờ hỏi chứ nội ở trong á là 6 căn của mình đây, mình phải tu một cái đi quý vị, chọn một cái để mà tu một cái đó. Bồ Tát mãi lo tầm học rộng, cứ gieo thêm hạt giống Bồ Đề. Giống Bồ Đề là giác ha, thấy mỗi ngày mình phải giác ngộ, giác ngộ, giác ngộ, giác ngộ lên. Biện tài khéo giác quần mê, đến thành Bát Nhã dựa kề Pháp Vương. Đó là khi mà Bồ Tát nhận rõ được thực chất của các pháp nó biến dịch, thì á, những vị mà giác ngộ, những vị bậc Bồ Tát á, Đức Phật nói á, lúc nào cũng phải xả thân để cứu độ chúng sanh. Mà cứu độ chúng sanh á, là đem đến cái trí Bát Nhã cho người ta, chứ không phải là đem đến cái sự mà cầu nguyện cho người ta. Có nhiều người á quý vị biết không, đi chùa thấy Đức Phật, thấy không? Đi chùa thấy Đức Phật. Có người thấy Đức Phật là một người ông thần phù hộ, thì đem chuối, đem nhang, đem đồ cúng, cúng rồi cầu nguyện cho Phật từ bi gia hộ cho con, phải không? Bây giờ họ cho con, cho gia đình con được vậy vậy vậy, cho tay qua nặng khỏi tật bệnh tiêu trừ. Cái đó là ông Phật là một vị thần phù hộ nội bạn. Nhưng mà tiến lên một bước nữa, như Phật tử chúng ta đây, Đức Phật là một vị phù hộ, đúng rồi. Nhưng mà tiến một bước nữa là Đức Phật là một người dẫn đường, là một ông thầy dẫn đường. Tại vì mình nương theo kinh điển nữa. Có người họ cũng đâu học kinh, họ tới đây họ chỉ cầu lại cúng rồi cầu nguyện được phúc báo họ về. Nhưng mà mình ở đây mình giác ngộ hơn, mình phải nghiên cứu kinh điển theo cái tinh thần bác 8 điều giác ngộ này, thì mình phải nghiên cứu kinh điển và học cái cách thức như thế nào mà Đức Phật trình bày trong kinh đó, để mình an trú vô trong đó, thấy được cái tánh giác của mình. Phải mình tu bằng huệ không, phải thêm cái huệ nữa đó. Thì á, khi đó mình thấy là Đức Phật là một con người cũng ở tại đây và tỉnh thức thấy được rõ tất cả những thực tướng của các pháp mà không mê theo. Rồi Đức Phật tỉnh giác ra, tỉnh táo ra, thoát ra khỏi cái khổ mà cái tâm mình sao xuyến đó. Vậy là Đức Phật lúc đó là một con người. Cái gì thấy không? Gần gũi mình hơn chưa? Đã gần gũi mình hơn, phải không? Rồi kế đó, Đức Phật là một người bạn của mình, hợp tác với mình để làm chi? Để xây dựng cái thế gian này thành cảnh giới cực lạc. Tại vì Đức Phật á, là một người mình hợp tác với Đức Phật đem giáo lý, giống như cô quý thầy á, là hợp tác với Đức Phật đó. Đức Phật là một người hợp tác với mình, là một vị Bồ Tát, vừa Phật mà vừa Bồ Tát, hợp tác với mình đem giáo lý truyền ra để biến cái thế gian này thành cảnh giới cực lạc. có phải là Đức Phật mấy ba Đức Phật phải không? Ba Đức Phật. Nếu quý vị nói Đức Phật là một vị thần linh để quý vị cầu cúng á, thì quý vị cầu đâu có được đâu. Có nhiều lúc cầu đâu có được. Còn bệnh còn đau, người ta đóng thuế cao, bị bắt bị gì đó, rồi con ở tù ở nhà tới cầu, cầu đâu có được đâu, thấy không? Là do cái quả báo thôi. Nên Đức Phật nó dạy mình phải sống vậy vậy vậy, nó được vậy vậy. Cho nên mình sống ngược lại thì dĩ nhiên nó bị vậy. Đã. Cho nên Đức Phật ở đây có nhiều cái nhiệt kiểu nào cũng độ được á. Những cái người không biết gì hết tới cầu nguyện ngài là một vị thần phù hộ thì cũng đem lại cái an tâm cho họ thì cũng được. Rồi cái đó là ông thầy dẫn đường của mình, thì mình nghiên cứu trong kinh điển Đức Phật biểu là tất cả những gì nó đều thay đổi, thấy không? Nội trong sáu thân mắt tay mũi lưỡi này quý vị tu một cái thôi thì những cái kia nó được an lạc luôn. Cũng như con mắt thấy, mình tu con mắt đi, con mắt hãy mình thấy cái gì thì mình thấy thấy cái cây, thấy cái lá, thấy cái cờ, thấy cái xe hơi, mình thấy là mình thấy có sắc và mình thấy không sắc, mình cứ cái chăm bẩm như đó. Quý vị tu cho coi, tu dựng năm rồi mình thấy có sắc, thấy không sắc, đi vô rồi thấy không sắc, đi ra thì thấy chuyện này chuyện kia, mình thấy có sắc, thấy có sắc, thấy có sắc, hiểu không? Mình tu hoài đi, là cái tâm á, nếu mình vậy thì cái tâm đâu có phân tích, thì bắt đầu sáu căn kia làm sao, cái ý nó cũng được bình yên luôn, thấy không? Vào cái mũi, vào cái lưỡi nó cái thấy có thấy không, thấy có không, không phân tích, thì khi mà nó ăn một cái thì năm cái kia nó ăn theo. Tu vậy đó, mình chọn cái tu à. Cho nên á, nếu mà tu ví dụ theo như cô à, cô tu theo cái tánh giác đó, cô đi ra đó, tôi điên đi ra, tôi biết tôi đang đi ra, tôi đang đi ra, rồi cứ giờ tôi đang sắp, tôi đang sắp, tôi đang sắp, rồi cái tôi đang sắp chén vô, tôi đang sắp chén vô, à, cái đang tôi đang quét, tôi đang quét vậy đó. Cái tùy ra cái động tác của mình mà mình tỉnh, mình biết rằng mình đang là cái gì, rồi cái đó mình coi cái tâm mình nó đang là ai đây, tôi đang là ai đây, tôi đang làm gì đây, phải không? Thì hai cái đó, cho nên ngày tối mình cứ bám sát tánh giác để tu. Khi mà bám sát tánh giác để tu á, thì mình không có bị suy luận. Từ cái cõi này á, mình đang cái cõi ta bà này mà mình đi vượt ra, mình đi vượt ra ngoài luôn, mình không có bị dính vô những cái đây. Tại sở dĩ mình dính vô trong cái chu trình lang thang á, để trong cái vòng luân hồi, là tại mình suy luận. Mình suy luận, mình phân tích, mình suy nghĩ liên tục thì nó mới có buồn dẫn si mê. Mình lọt vô cái chu trình lang thang trong vòng luân hồi. Bây giờ mình muốn cho đừng có luân hồi, mình đừng có ở trong cái chu trình lang thang mừng giận thương sợ yêu ghét này, để mà mình lúc á thì mình trời, lúc mình người, lúc anh la đó, thì mình liền nhảy ra khỏi cái nguồn tư tưởng, kêu cái hành quẩn đó, cái dòng mà tư tưởng liên tục á, cái là hành quẩn đó, mình phải nhảy ra cho khỏi. Thì mình liền đạt được trạng thái Niết Bàn ngay trong cái lúc mình nhảy ra đó. Một lát mình quên, mình bắt đầu mình nhảy vô, phải không? Thì mình liền mày hành quẩn á, mày là cái trên tiến trình lang thang, trên hành quẩn mày sẽ dẫn ta đi vào trong vòng lang thang, phải không? Cái liền sao? Nhảy ra thì Niết Bàn cục nữa. Cái ngày biết nhầm năm bảy cục vậy đó, là mình sống từ từ, phải không? Cái khoảng thời gian này nè, cái tư tưởng của mình nó đi trong cái dòng lang thang mình hành quẩn này nè, nó làm cho mình đau khổ, nó làm cho mình mất Niết Bàn. Mà muốn có Niết Bàn phải nhảy ra khỏi nó thôi à. Chỉ có một cái điều kiện đó thôi. Nếu quý vị còn lang thang trong cái chu trình đó, tư tưởng á, thì nó sẽ dẫn quý vị đi trong vòng luân hồi. Mà muốn quý vị muốn có Niết Bàn thì liền phải nhảy ra khỏi nó. Chỉ có cái điều duy nhất đó là trong cái. Mà muốn cho đừng ở trong cái vòng lang thang luân hồi á, thì quý vị phải an trú trong cái tánh giác. Chỉ biết thôi, tôi biết tôi đang gọt, tôi đang gọt, tôi đang gọt, tôi biết tôi đang đi vô, đang đi vô, thì đâu có suy nghĩ. Mình đi vô, mình biết mình đi vô có suy nghĩ gì đâu, phải không? Đó. Mình đưa ngồi, tôi biết đang ngồi, mình đâu có suy nghĩ. Mình đâu suy nghĩ thì tất nhiên mình đâu có nằm ở trong cái vòng lang thang, trong cái chu trình luân hồi này đâu. Thì lúc đó là mình biết bạn.